Bộ đầu của anh chấn động được nhẹ chừng nào, nhanh chừng nào là anh thanh tịnh chừng nào. Thử coi tôi thanh tịnh không. Trước kia bắt đầu mình vô mình ngồi bị như thế này nghe, ồ sau này mình không nghe nữa, mình ngồi đó mình thanh tịnh. Thấy chưa? À, rồi cái từ đó chúng ta chứ. Và chúng ta dồn về vật chất tăng chứ. Hồi trước chế được cái xe đạp răng kề răng, răng cỏ răng là mừng lắm rồi. Đạp cái nó chạy tới gì. Bây giờ xe hơi nhấn ga là nó chạy tới. Rồi máy bay nó bay tốt trên trời. Rồi vệ tinh dùng lửa với lửa cỏ sát nó vô cùng trăng luôn. Hồi chúng ta có cái đó không? Mà những cái đó do đâu đem ra? Khối óc con người công hiến. Thấy không? Luật âm dương chúng ta có, sân khách có, hợp nhất cái cơ hội chúng ta có không? Ngay trong cái bộ đầu có. Thì coi chúng ta mở từng số nào. Trên nhiều trình độ, nhiều tôn giáo tại thế gian, có người chỉ mới thức tới đó và ca tụng sự đó. Còn lần này chúng tôi không. Chúng tôi là người học hỏi, không có quyền dạy, có quyền học. Cũng như nãy giờ anh tới là tôi chỉ học của anh mà thôi. Tôi sẽ bình tâm tôi học thêm để tôi sửa tôi. Và tôi xem thì sự thanh tịnh của tôi có không, để trao đổi với anh trong lúc chúng ta đồng hành tại thế. Thì luôn luôn chúng ta là người học giả, chúng ta không có kiêu căng. Bất cứ trường hợp nào chúng ta phải hạ mình xuống. Dù chúng ta làm sạn đá đi nữa là phải học tới vô cùng. Và chúng ta thấy cái nền xi măng hiện tại chúng ta đạp nó biết chúng ta nhiều hơn chúng ta biết nó. Thấy không? Thì chúng ta phải học, chúng ta mới tiến. Mà chúng ta muốn tiến vô cùng mà chúng ta phải học, chúng ta mới tiến. Còn nếu chúng ta cho giới hạn tới đó thì không còn bước tiến nữa. Cho nên bầu trời mênh mông vô cùng tận, thì sự học hỏi và kiến thức của chúng ta vô cùng tận. Phải xác nhận điều đó chúng ta mới tiến được. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi là tự tin đến khả năng sẵn có của chính mình. Phần tuổi tôi bây giờ được bao nhiêu tôi làm bao nhiêu. Rồi lần lần nó gia tăng, tôi mới thấy rằng chính khả năng tôi là vô cùng. Hồi trước tôi làm như vậy, hít cho con chút mà bây giờ tôi hít dài. Tôi dày công, tôi thấy tôi điêu luyện tôi được, thì tôi tiến thân. Và tôi chịu trách nhiệm để sửa đổi cái luật quân bình trong cái thể xác tôi. Và hòa cảm với cái định luật quân bình của Thượng Đế hiện tại. Thì đi đâu tôi cũng thấy rằng nằm ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là lửa, mô không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật lên linh cảm. Hỏi cái này nó có bao nhiêu con chuyện thôi. Cộng cây có bao nhiêu con chuyện, cái ly có bao nhiêu con chuyện. Thì chúng ta sống trong cái thức hoa đông. Mà nếu chúng ta còn tâm tối là sân hận buồn tủi, đó là sự tâm tối. Bây giờ chúng ta đi trong cái thức hoa đồng thì thấy đâu cũng vậy thôi. Ở đâu cũng đồng tiến và đồng phát triển. Cho nên chúng ta không có bị động ở bên ngoài. Tình cảnh của một đứa bé, trước kia chúng ta là đứa bé. Tình cảnh của cái máy, trước kia chúng ta là cái máy. Đâu có gì động nữa. Tất cả đều sẽ bình thản. Nhưng mà hỏi cái lý đó có thể áp dụng ngay bây giờ được không? Không điêu luyện, không giải tỏa cái sự trần trượt trong khối óc của chúng ta và thể xác của chúng ta, làm sao chúng ta hòa cảm? Vì chúng ta trước kia đã rước sự trần trượt và tâm tối, thì chúng ta phải mượn cái pháp là phương tiện mà thôi, để giải tỏa cái trượt ra. Tự nhiên hộ ta trở nên thanh, thì chúng ta lúc đó dụng lý mà đi chứ không dụng pháp mà đi. Đó, thì nằm ở trong chân lý hai mặt luôn luôn. Có tối có sáng à, trong sống có chết, trong chết có sống. Vô cùng tiến hóa, sanh trụ hoại diệt, sanh trụ hoại diệt ở thế gian như vậy. Mà mỗi người cứ tới sanh ra trụ hoại diệt, rồi người khác tới cũng là học ở trong sanh trụ hoại diệt. Thì chịu ức ức người cũng trong định luật sanh trụ hoại diệt mà thôi. Mới thấy sức vô cùng tận. Và cái việc làm của Thượng Đế là vi diệu vô cùng, độc nhất vô song. Theo ngày nay tôi hiểu như vậy. Cảm ơn câu hỏi của anh.
Thầy cho con hỏi một câu. Thầy con xin hỏi một câu về tính của công phu. Là khi chúng sắp đang đang kề năng thì có nghĩa là mình gầm nhẹ lại hay là mình đưa cái phần dưới ra.
Đưa hàng lên chút, chút xíu.
Thưa thầy con thấy
để nó liên hệ cái thần kinh này. Co lưỡi là lập cái thận thủy, răng kề rinh là nó chạy cái mạch đốc từ đằng sau này, mà sau này nó chạy lên á, anh cảm giác nó chạy lên tới đây rõ ràng. Rồi đây, từ ở đây nó chạy mạnh rồi ấy, thì cái nhâm á, nó mới mở luôn. Cái nhâm đắp tương thông á, con người mới dịch
vậy. Thưa thầy, tại vì khi con xoay hồn thì con thấy khi mà con đưa cái hàm dưới ra trước để cho răng nó kề răng thì tay nó trống hơn, con rút cái tay vào mặt hơn, con thấy có một cái gì nó rút cái tay nó vào. Xong thưa thầy, khi mà con mới làm thì hai cái tay nó mềm, mà đưa cái răng ra trước như vậy thì lâu nó ngoài nó muốn khớp vậy. Thì cái đó là trượt hay là bị mỏi?
Không, nó còn yếu. Nhưng mà sau này nó cái linh hai cái xuất điểm nó tìm được giao điểm rồi, nó kết hợp là hết. Hai cái xuất điểm nó đi đương tìm cái giao điểm giữa ở đây với bên này. Rồi cái này với cái này, hai cái mới kết hợp. Cái này ra với cái này kết hợp. Rồi là nó hết chung.
Thì con thấy thời gian vậy.
Còn anh đưa không cần gì ép chặt, chỉ đưa ngang về. Cái này kêu bằng bế quyệt chứ không phải đả quyệt. Để về ha, để về thôi, không có đánh nó, không có làm cho nó hư, mình để nhẹ vậy thôi.
Để nhẹ
thì mình muốn vun bồi cái phần thanh điển thôi. Chứ không có là làm cái chuyện kia mình cho nó hư hoài, không có, để nhẹ nhẹ vậy thôi. Anh đưa ngang vai là tự nhiên nó kín rồi, co lưỡi chân cái răng ngang vai vậy nó kín. Bây giờ nhiều người tánh nóng thì nghe ồ, rồi hết nóng thì bịt gì bịt cho nghe người ta nói chuyện rõ ràng, lúc nào cái tâm mình cũng thanh tịnh.
Thưa thầy, khi con sanh hồn thì con nhìn nó qua như là phần thì con thấy cái trên này nó nóng, thì cái này có tốt hay là xấu?
Được, bộ đầu cũng có trực điểm của bộ đầu, nó xuất ra anh niệm cho nó ra, anh chập cho nó thanh, có gì đâu.
Tức là nóng mà tốt.
Tốt cho nó ra luôn, có đâu quý lắm. Ra được cái đó con người càng ngày càng thông minh.
Thưa trong khi chờ đợi thì có giáo sư Hàng Thanh ở đây, xin mời giáo sư đến có gì, xin mời giáo sư cho bài.
Dạ thưa, trước tiên tôi xin được cảm ơn giáo sư Cách là một cái ủy viên trong một vị lão lo về thanh niên và vị tái giáo dục. Xin được cảm ơn thiền sư đã bỏ nhiều thời giờ quý báu từ nước ngoài ở đây và ghé lại hội của chúng tôi để có cuộc thuyết trình giúp ích cho các quý vị lão ở đây. Trong đó ngày hôm nay tôi rất được hân hạnh được nghe những lời giảng học của thiền sư. Trong cái việc này tôi thấy lời thiền sư giảng rất là sáng sủa, minh tâm sẽ được nhiều người. Tôi lấy làm vui vẻ, lấy làm thoải mái vô cùng và thấy rằng cái công đức của thiền sư đã làm trong mấy chục năm qua, mỗi lúc tôi được theo dõi thì thấy một lúc một phát triển mạnh. Tôi có đọc được số sách của thiền sư thì thấy rằng sách ngày xưa khác, ngày nay khác, nhưng cái dung điện của thiền sư thì thấy rằng ngày nay phấn khởi lắm, và thấy cái công đức bồi dưỡng sự tu hành theo đúng đường lối của thiền sư đã đưa thiền sư đến cái thành đạt cái kết quả tốt đẹp. Riêng chúng tôi là người ở ngoài phải vô duy, nhưng cũng có mục đích là đứng trong cái hội Võ Lâm. Tôi là sư trưởng của một phái Võ Lâm, cũng có cái phương pháp tu hành cùng về nhắm về một hướng để mà đạt đến cái điều tốt đẹp giống như cái phương pháp của thiền sư, nhưng đường đi có khác. Vì vậy chúng tôi nhận thấy được cái sự tiến bộ của thiền sư ngày nay đã đem lại cho thiền sư một đời sống an lạc, đời sống thanh bình nội tâm, và dùng cái sự sáng đó mong rằng thiền sư đi giảng cho nhiều người, cho nhiều quý vị, cho đồng bào của mình, cho đồng bào thế giới được sáng tỏ cái con đường đi, và mong rằng nhiều người được nắm cái phương pháp đó, gặp được cái duyên đó để mà tự học lấy, tự tu lấy để thành được cái kết quả, được sự thanh tịnh của nội tâm và có ích lợi cho cá nhân cũng như dùng đó để cứu độ chúng sinh. Mà chúng tôi chỉ có bấy nhiêu lời và xin được lần nữa đại diện cho cái hội của chúng tôi, nhân viên cá nhân giáo sư Hằng Thanh tôi hội giáo lâm hôm nay rất là vui mừng được diện kiến, được hầu chuyện cùng thiền sư, cũng như được nghe thiền sư thuyết giảng. Tôi thấy rất là làm vui mừng, kính chúc thiền sư trên con đường hành đạo được phát triển mạnh thêm, và cái công cụ tu đắc mỗi ngày tu đắc hơn nữa.
Thành thật cảm ơn lời hỏi sư Hằng Thanh. Ngày hôm nay sự hiện diện của Ngài cũng đã giúp đỡ cho tất cả anh em chúng tôi, và thấy rằng con người trước hết phải có sự tráng kiện và sáng suốt, thì cũng không ngoài trong một môn thiền định của chân thật. Thì cái đó trên đường chúng ta đồng hành và đồng tiến, mỗi người sẽ đóng góp một chút, càng không vũ trụ bộn bề công việc mà mọi người thức tâm như vậy đóng góp sắp tốt tương lai. Hạn nhất là xứ sở chúng ta cần những người có thiện tâm thiện chí để xây dựng và tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của bà sư.
Xin quý vị có những câu gì mà hỏi chứ cũng ít khi mà gặp được thiền sư lắm. Những cái việc mình thực tập đó của ngài khó khăn gì hay là sao, đề gì cũng cần hỏi. Tụi chung có gì một ông thực hành mỗi ngày đó. Tụ Bách.
Thưa con đi trở lại thì xin mời ông hội trưởng, ông hội trưởng có thể xin mời ông hội trưởng nào không ạ?
Tôi cũng có câu hỏi như gì, tôi chỉ hiểu thôi. Tôi hiểu từ nó học tất cả các tôn giáo khác là tới vô vi, con người chú tâm về cái tâm tính của mình. Khi nào mình định tâm đó, thì đó mình sáng suốt. Thì đây là lời thiền sư cũng giảng như vậy, bởi vì như Thủng Tử cũng nói là chính tâm cái đạo, làm việc gì mình chính tâm ngay thẳng cái việc mình làm, rồi khi đó mình mới đạt được mục đích, chứ còn đừng có những bánh lớn chia sẻ này kia để mà thực hiện những thủ đoạn, thì đó không phải. Thế nên chúng ta thấy cái nước chúng ta ngày hôm nay, chúng ta ngồi ở đây đất quay kỳ này, là bao nhiêu những người mà nắm cái quyền hành trong tay mà không có chính tâm, người ta nói cái miệng khác mà ta làm khác, và chúng ta đây là những người hậu quả của những bao nhiêu sự việc mà cán được đó. Cho nên chúng tôi cũng nói rằng lập cái hội dự lão này ra, sự thật không phải tôi lập, tôi chỉ là một người được mời tới, nhưng mà bây giờ thì cũng phải tiếp tục cái công việc này. Chúng tôi cũng chú tâm về trong vấn đề kỳ lão, là nghĩa là kỳ vọng tôn trọng về tinh thần những người mà đã trọng người khác và tự trọng mình, hợp nhau lại những cái tinh thần đó. Mặc dù đây là lấy là cái cơ quan dinh dưỡng, có nấu nướng ăn uống, chúng ta có ăn uống chúng ta cũng có cơ hội gặp nhau. Nhưng nếu người tới mà không có việc gì ăn uống nhau rồi tất nhiên đi về rồi cũng không ít người tới. Cho nên cái tới cái ăn uống không phải là cái mục đích chính, đây là cái cơ hội phương tiện để mình có cái dịp gặp nhau. Nhưng mà gặp nhau để làm gì? Để mình thanh tâm, tịnh tâm của mình lại, cũng là một phương pháp tu như thiền sư đã nói. Thì đây cho mình bỏ sự tham sân si để mình cố gắng lên, là tiêu biểu cái tinh thần của người Việt Nam, là chúng ta bên nhà ông cha chúng ta đi lại là con người phải chạm kiểu tiếp giao thiệp với nhau, mình tin người ta, người ta tin mình. Từ đó mình khi nào mà mình làm được việc đó, tất nhiên mình cũng đã có một bước tới một bước trong việc tu hành.
Chúng tôi nghĩ vậy đó. Còn cái vấn đề những phương pháp nữa thì tất nhiên là phải nhờ với thiền sư. Tôi nói vậy chứ có phải không?
Dạ đúng.
Cảm ơn mọi chuyện chuyển. Những cái phương pháp của chúng tôi giờ đây nên sẽ chiếu ra chính tôi đã thực hành và những người đã thực hành gặp hai phần kết quả. Do đó hiện tại bây giờ con linh đã giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều, là nói của chúng ta được nghi vấn, hình chúng ta được thu để lưu lại, mà chỉ chờ chúng ta chịu đi hay là không nói không. Cho nên hành giả là quan trọng hơn là tài liệu. Hành giả là sẽ đóng góp vào tương lai nhiều hơn là tài liệu. Cho nên rốt cuộc cũng phải thực hành. Cho nên mọi nơi mọi giới đều có sự quy tụ tình thương của người Việt Nam và đạo đức sẵn có đã hấp thụ từ Khổng Học, tất cả tôn giáo trên mảnh đất của chúng ta. Ngày nay chúng ta có rất nhiều cơ hội quý báu để thức tâm. Cho nên ở đâu cũng có hội của người Việt Nam. Tuy rằng hội chưa được gì nhưng mà rồi cũng phải là cái hội. Trong đó là biểu lộ sự tình thương và đạo đức. Rồi đây chúng ta thức tâm rồi, chúng ta mới thật sự phát tâm thực hiện tình thương và đạo đức chính. Lúc đó chúng ta thấy cái chiều hướng của Thượng Đế đã gửi chúng ta đi khắp năm châu để làm những gì? Để tạo chúng ta trở nên một quả quý khắp năm châu. Cho nên nhiều người chưa ở coi cõi anh nhẹ thì thấy mình hạ hẹp. Và nếu quý vị sát tu thì tư về cõi anh nhẹ, quý vị đã thấy được có đồ án, có sự an bài của bề trên, nhưng mà thế gian trì trệ là vậy, thế gian chậm lực là vậy. Nên khi chúng ta muốn thấy sự chậm lực của thế gian, thì khi ta nghĩ cái điều gì trong lúc thanh tịnh, rồi chờ để thấy xác chúng ta hành động là như bao nhiêu năm nó hành động đúng của ý muốn của chúng ta, nhiều khi nó là làm sai. Cho nên nhiều người ở thế gian thì theo cái sự trật tự của thế xác và theo ngoại cảnh, thành ra tạo sự kiện trễ trong tâm thức của chính mình. Nên có cơ hội ngồi lại với nhau để tìm hiểu lối thoát cho tu là món quà quý cho nhân sinh bất cứ ở nơi nào. Cho nên người Việt Nam xưa kia ở Việt Nam đã tự kỳ thị rất nhiều. Người nói tôi học Âu học, người nói tôi học Mỹ học, rồi ra trong chính quyền cũng tranh nhau là vì tự kỳ thị mà thôi. Còn nếu mà chúng ta không lấy cái sự và giao hiếu đó mà chúng ta tìm cái khả năng sáng suốt và sử dụng khả năng của chính mình thì không bao giờ có sự kỳ thị lẫn nhau nữa. Cho nên mảnh đất chút xíu mà sẽ tam sẽ tư rồi đây qua cơn lưu lượng sẽ quy một chứ không chạy khỏi đường trời đâu. Cảm ơn một chuyện.
Ai thắc mắc nữa không?
Thì có ai nói có điều gì hỏi nữa không? Ông sư mình tới tìm mình cho mình tìm sư.
Phải thế
là sư tầm mình á, mình tầm sư đó. Thì bây giờ có cơ hội này rất quý. Nên là
trong lúc chờ đợi cái gì đó câu hỏi với thiền sư là một cái dịp hôm nay hiếm có, tôi sợ mất thì giờ cảm được xin thưa thầy. Trong một bài dạy thầy có nói cái hoàn cảnh giúp cho mình học hành học tiến bộ rất nhiều, và mình cũng là thầy của mình, con mình cũng là thầy của mình. Mặt khác thầy có nói là đời học song tu, tất nhiên là mình phải làm tròn cái trách vụ của mình ở đời. Để trong khi mình làm tròn trách vụ của mình ở đời đó cũng là phần nào mình đã đạt được cái lý của đạo. Thế thưa thầy, ví dụ như có một người gặp một cái hoàn cảnh chẳng hạn như là con họ ngủ nghịch, họ giải quyết không được, thì họ có nên lấy tịnh hòa ở trong gia đình để mà tạo cái điều kiện tu hay không? mà như vậy có phải là tiêu cực hay không, hay là họ phải hành xử cái đời cũng như là phải dạy được con cái. Xin cảm ơn thầy.
Nên đối với người tu á, mà ý thức được chân nghịch là món quà quý cho hành giả, thì chúng ta thấy lịch sử của Đức Thích Ca. Trước kia ngài là một thái tử trong muôn người, người ai cũng phải hòa với ngài, nhưng mà ngài quyền lực trong tay bỏ đi ra tu, tu với tùy nghịch chứ không phải tu với tùy thuận. Thấy chưa, ngài ra rừng tu với thú dữ, nó làm phiền ngài nhiều hơn có mình. Khi mà thanh tịnh hiểu như vậy, mình thấy cái luật nhân quả. Vì trước kia mình đã nghĩ, rồi ngày nay mình phải trả cái nợ này. Thì tôi đã thường nói rằng, một ông nhà giàu có hai đứa có ở, nuôi hai đứa ở. Một đứa ở thiếu ở 100 lượng, đứa ở thiếu 50 lượng. Thì nó ngồi, nó làm lũng hằng ngày vậy mà không có khách lương. Thì chừng nào mà nó được về, thì ở suốt đời khi nó tưởng nhớ cha mẹ nó muốn trở về bao nhiêu, thì nó lên nó khóc với ông chủ, khóc nức nở. Ông chủ hỏi chuyện gì, ông chủ con nhớ cha mẹ lắm, chủ cho con về thì con bao nhiêu. Thì thấy thằng nhỏ có chút xíu mà biết nói chữ hiếu, thì ngài nói báo hiếu rồi ai làm việc cho tao đấy. Nên con xin nguyện kiếp sau con làm trâu lừng nữa, con đền trả cái nợ này. Thì ông thấy thằng nhỏ mà biết cái hiếu và biết cái nghĩa, ông chấp nhận cho nó ra. Thì cái thằng thiên tâm lãng nó ngồi nó buồn, nó thằng nó 50 mà không trả được thì mình 100 chừng nào mới trả được. Nó lên nó khóc lớn hơn nữa. Ông nói là tới phiên mày nữa, mày đi hết rồi ai xuất tiền. Đó, rồi cái ông hỏi mày muốn cái gì, nói về con muốn gì, về bao nhiêu gì thằng kia. Thì số nợ con nhiều quá, chừng nào cũng vậy đâu. Ông nói chứ con đi về rồi, rồi cái nợ làm sao con trả. Nói con có khách trả, con có bài toán tính cho ông thấy rõ ràng trước khi con. Ông đừng giận con, ông dám nói. Ông nói ông không có giận con nói. Ông nói con kiếp sau con sẽ làm cha ông. Vì thằng kia nó thiếu 50 lạng, thì ông phải nuôi nó 50%, và nó sẽ làm việc 50% khả năng của nó. Còn con làm cha ông, con phải làm việc 100% với con nuôi ông. Và sau này ông có để con phải đắm luôn tiền lời cho cháu nữa, thì kiếp sau ông khỏi lo rồi. Thế thì chắc là nếu có con rồi mà con hứa rồi thì kiếp sau ông cũng khỏi nuôi thằng đó. Con nuôi á. Cho nên cái luật trời là có, vay là phải trả, mình chấp nhận đi. Thế nó ồn ào, nó phá mình, nó là cái dịp may cho người tu mà thôi. Khi chúng ta nghĩ nó là ta, cha là con là ta, từ cái mẫu nghịch của nó, rồi sau này nó phải học hết cái bài mẫu nghịch, nó mới đi tới sự thanh tịnh. Cho nên những người mà có con mẫu nghịch bình tâm không sao. Vì tình cha đối với con là vô cùng. Và chúng ta đem người khác giam nó đi nữa rồi, ngày nào lõng đõng cha cũng sách lon con đi tiếp tế, nó mất không. Mình lấy cái hành động thanh tịnh để mình khống chế nó. Vì Đức Thích Ca đã ngoài rừng và khống chế tất cả ma quỷ vì sự thanh tịnh. Mà ngài đã tìm sự thanh tịnh ở đâu mà ngài dám ra rừng trong lúc mất an ninh như vậy? Ngài thấy con rừng cũng có phần tất cả, có tình thương, có quỷ cũng có tình thương, có sự giao thông. Thấy chưa? Thì con thú trên rừng nó cũng đọc sống trong một thức chung chung quả. Cho nên ngài sống thẳng trong cái thức quả, ngài bất chấp những sự động loạn. Cho nên ngài nhờ sự hòa ái trong tâm thức của ngài phát khởi, ngài mới thành đạo. Và hành động của ngài lưu trong tâm thức của chúng ta ngày hôm nay, và chỉ chờ chúng ta hành tới sự hòa ái để chúng ta tiến. cho mỗi người đều gặp nghịch cảnh trong gia đình, thì nghịch cảnh đó là món quà quý cho hành giả tu thiền. Có tích mới có tiền, không sao giữ thanh tịnh được đâu. Và khi mà chúng ta dùng thanh tịnh và khắc phục được tất cả, chúng ta mới thấy rằng dũng lệnh Đức Thích Ca đã dũng. Ngài con võ không bao giờ đánh môn phú. Khi dũng chí vô cùng của Ngài, thanh khi điện của Ngài đã đạt được, đó là hào quang vô cùng. Ngài mới lên nhảy xuống Sư Sư Thiên Thiên Nhạc. Ngài đem lục công bằng trong tâm thức của mọi người, nhưng mà mọi người đem Ngài giết, Ngài cũng chấp nhận. Ngài không có trả thù với xuống dữ, vì Ngài đi con đường cần thiết mà Ngài phải đi trong thanh tịnh để giải thoát Ngài và đưa chúng ta tới bên nhau. Thì những vị đó phải ngộ nạn mới lưu đạo tại đời. Nếu những vị đó không ngộ nạn thì làm sao chúng ta có sự thiết ta? Lịch sử đó đưa chúng ta tới bên nhau, đưa chúng ta gặp Niết Bàn, nhưng mà chúng ta chịu đi hay là không, đó là quyền của chúng ta. Thượng Đế ân ban chúng ta có một cơ hội cuối cùng. Người cha thương con, gửi con đi học, con không chịu học, con thích đi chăn, người cha cũng phải bó tay. Mà hỏi cho nó hư không? Chắc không hư. Vì lúc trời nó đã mang là sát cho nó. Một ngày nào bệnh hoạn, mình nói ha. Nhiều chú trẻ nói, ôi sẽ tôi ra tôi tán, cô đã dính liền. Ba nói hoài, không ai nghe, nó chê ba nữa rồi. Nhưng mà tôi hỏi anh bệnh rồi, anh thỏ thể như ba. Lúc đó ba anh cách nghĩa, anh mới hiểu. Thế chứ, vì có luật trời rồi, chứ không phải không có luật đâu. Đừng có tưởng là không có luật, làm sai, tạo ác, mang tội, tâm tối, tự đọa lấy mình. Mà chúng ta hiểu được luật trời rồi, thì thấy tự nhiên phát triển, không sao hết. Chúng ta sống trong cơ cấu lúc đời có xã hội, có trật tự, có sự giúp đỡ xây dựng cho con cái. Mà kể ta nữa, mà nếu ta không học cũng bằng được nữa. Thì từ kiến thức này chúng ta sẽ tiến được kiến thức kia. Mà chính mình chỉ biết là chấp nhận chịu học đó. Bằng lòng chịu làm miếng ta ti cho người ta đạp để mình hiểu họ nhiều hơn không, thì mình chọn đường nào do quyền của mình. Hay là mình đạp ta ti, hay là bị ta ti đạp. Cho nên bị ta ti đạp thì mình học tới vô cùng. Mà mình đạp ta ti thì có nhiều đó thôi. Lựa đường mà đi, mình có phần sáng suốt rồi, phương tiện văn minh cho chúng ta đầy đủ đó. Nha. À, con người mà đâu có nghĩ tới ngày nay lên cũng cần chơi vật chất mà nó nghĩ tới đó, vì cái hồn ta siêu hơn nó, chắc chắn siêu hơn. Ha. Thì cái chỉ thiên địa thể xác của chúng ta đây tu thanh tịnh rồi mới thấy. Bên tay mặt là mặt trăng, bên tay trái là mặt trời mà đâu có ai hiểu. Bên tới đây thì thấy không có xa, mà bên tới đây thấy thanh nhẹ xa. Mà cái sự phản chiếu đó vô cái quả địa cầu của bao tử này mà đâu có ai hết. Những cái hành tinh ở trong này đâu có ai hết. Mình khai triển ra mới thấy cái chuyện gì. Mà chính mình là Thượng Đế của chuyện gì. Mình đang ngư và đang học hỏi và đang tiến vào. Đi tới vô cùng. Mình không bị lệ thuộc bởi một ai. Mình là chủ của chuyện gì. Mà chiếu thiên địa này là hòa đồng nguyên lai bổn tánh của cả con vũ trụ. Hỏi còn thiếu cái gì nữa. Nên thiếu cái dũng chí, thiếu cái thực hành. Và sợ cái gì? Sợ cái lời đi. Sợ gì đó. Thế không? Thì chúng ta sẽ đạt.
Nếu mà các anh sư còn có thì giờ thì chúng ta sẽ hỏi một cái lời giả, thì lời giả thích chữ vô vi là thế nào? Thế cho
vô là không có, là vi là nhỏ, hai cái không không mới đi cái không không gian mà không cần thời gian. Thì chúng ta hành tới đó chúng mới đi không không gian mà không thời gian. Mà nguyên lai của chúng ta là từ không không gian mà không thời gian. Mà xuống đây lưỡi trong cái thể xác phải có thời gian và có không gian. Thế đó chứ. Chứ còn làm chặt mở từ đó thôi, tôi muốn bỏ hết cái sự nghiệp thì là nó giống với nó là không không gian và không thời gian. Rồi phải rốt cuộc phải trở về vô vi
mọi người sẽ trở về không. Hai chữ không là vô cực. Là thay cực vô cực, vô cùng.
Nếu quý vị không có vị nào mà hỏi gì nữa thì cũng hơn 11 giờ rưỡi rồi. Thì chúng tôi xin nhân danh tất cả quý vị đầu tiên ở đây, nhân danh hội trì lão, cảm ơn thiền sư và quý vị trong hội hữu vô vi đã hôm nay đã đến viếng hội, và biết là chúng tôi được nghe những lời thuyết giảng của thiền sư đem lại một cái cố gắng cho mỗi người chúng tôi để mà tĩnh tâm để mà đi tới cơ thành đạo hơn. Xin cảm ơn từ chi báo của thiền sư và tất cả quý vị trong hội.
Lần nữa tôi xin cảm ơn hội trưởng, cảm ơn ông võ sư Hạng Anh đã đóng góp và những bạn đã hỏi đóng góp và cho tôi được học hỏi sự nhiều. Thành cảm ơn sự hiện diện của quý vị đã đem lại niềm tin cho chúng và chúng tôi là người hạnh phúc, và tôi sẽ tiếp tục trong hành trình mong năm tới chúng ta sẽ có cơ hội tan nổi trong những đẹp lành. Cảm ơn sự hiện diện quý vị.